Tiến Tú và Anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chuẩn bị ứng phó cho cao điểm mưa bão sắp tới.
Tết Nguyên đán 2023 có thể được nghỉ từ 7 đến 9 ngày.
Các hãng taxi tại Hà Nội đã lên kế hoạch giảm cước từ 5 đến 10%.
Thế giới ghi nhận 1 triệu ca tử vong do Covid-19 từ đầu năm đến nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 9 đến cuối năm, bão có thể dồn dập hơn và số lượng cũng nhiều hơn mọi năm. Miền Bắc vẫn còn chịu ảnh hưởng của bão trong tháng 9 trước khi mùa bão dịch xuống các tỉnh Trung Bộ trong tháng 10, tháng 11. Ngoài ra, không khí lạnh dự báo sẽ đến sớm nên trong tháng 10, tháng 11, nửa đầu tháng 12, có sự ảnh hưởng kết hợp bão sẽ gây ra mưa rất to ở Trung Bộ. Tổng lượng mưa chung toàn khu vực đều cao hơn mọi năm, ước tính có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 50%.
Mỗi khu vực thời gian mưa và cường độ mưa khác nhau. Quảng Bình tới Quảng Ngãi mưa cao điểm vào tháng 10 với lượng mưa khoảng 700mm, có nơi cao hơn. Sang tháng 11, trọng tâm mưa dịch xuống Quảng Trị tới Khánh Hòa với lượng mưa từ 500 đến 800mm, có nơi trên 800mm. Mùa mưa cao điểm cũng là thời gian lũ các sông dâng cao. Dự báo các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận khả năng sẽ xuất hiện 2 đến 3 đợt lũ lớn, đỉnh lũ từ báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Hệ quả là các hiện tượng thiên tai như ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất có thể gia tăng hơn vào những tháng cuối năm.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội bắt đầu xin ý kiến các bộ ngành về kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão với hai phương án nghỉ 7 hoặc 9 ngày. Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng đề xuất lựa chọn phương án 1 vì bảo đảm tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài, đồng thời bảo đảm hài hòa với thời gian nghỉ trước và sau Tết.
Trong hôm qua 27 tháng 8 ở Kon Tum và Quảng Nam đã xảy ra 4 trận động đất. Riêng ở huyện Kon Bờ Lông, Kon Tum xảy ra 3 trận động đất liên tiếp. Một trận động đất còn lại được xác định xảy ra ở tỉnh Quảng Nam. Đây đều là những trận động đất mức độ nhẹ, không có thiệt hại về người và tài sản. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất.
Trung tâm điều hành sân bay vừa có báo cáo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sản lượng khách, lịch bay của các hãng trong cao điểm dịp lễ mùng 2 tháng 9 này. Cụ thể, sản lượng khách dịp mùng 2 tháng 9 dự kiến trung bình khoảng 120.000 khách một ngày đi và đến sân bay, trong đó có khoảng 95.000 khách nội địa và 25.000 khách quốc tế. Sản lượng này tăng 12% so với sản lượng khách hiện tại. Trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cũng cho biết, cảng hàng không quốc tế này cũng đã chủ động xây dựng và áp dụng phương án xả trạm thu phí trong trường hợp xảy ra ùn tắc kéo dài.
Dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh dự báo tại các bến xe ước tổng lượt xe, lượt khách xuất bến là hơn 6.300 xe, hơn 173.000 khách. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã tăng giá vé tại đầu thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 31 tháng 8 và 1 tháng 9. Theo báo cáo tại các bến xe, doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng giá từ 10 đến 20% so với ngày thường.
Ngược lại với vận tải đường bộ, vận tải đường sắt Sài Gòn lại giảm 5% so với giá vé dịp lễ 30 tháng 4, duy trì áp dụng giảm giá vé khứ hồi 5 đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, ngoài 50 chuyến chạy hàng ngày trong dịp lễ, công ty tổ chức thêm 27 chuyến với hơn 12.000 chỗ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại.
Cũng liên quan đến cước vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đến thời điểm này trên 50% doanh nghiệp vận tải do đơn vị này quản lý đã và đang kê khai giảm giá cước, đặc biệt là các hãng taxi, mức giảm cước dao động trung bình từ 5 đến 10%. Việc giảm cước là do giá xăng dầu giảm, các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng nỗ lực giảm giá hàng hóa, bình ổn thị trường.
Trước thông tin một số cây xăng khu vực miền Trung báo hết dầu nhưng xăng vẫn đủ hàng để bán, Bộ Công Thương cho rằng việc gián đoạn nguồn cung là phi lý. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa yêu cầu Sở Công Thương các địa phương phải chủ trì phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tổng kiểm tra, ra soát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, yêu cầu các cơ sở kinh doanh xăng dầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh xăng dầu, có kế hoạch nhập hàng để bảo đảm duy trì bán hàng liên tục.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết các thủy thủ tàu buôn sẽ được phép rời Ukraine nếu được cơ quan quản lý nhân sự địa phương cho phép. Động thái này có thể tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của Ukraine. Hiện tại, phần lớn nam giới Ukraine từ 18 đến 60 tuổi không được phép rời Ukraine do nước này đang áp đặt thiết quân luật trong bối cảnh xung đột với Nga.
Ít nhất 45 người thiệt mạng và 113 người bị thương do mưa lớn và lũ quét trong 24 giờ qua ở Pakistan. Nhà chức trách Pakistan ngày 27 tháng 8 cũng đã yêu cầu sơ tán hàng nghìn người sống gần các sông ở miền Bắc. Kể từ đầu mùa mưa lũ, tức từ tháng 6 tới nay, đã có hơn 980 người đã thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương ở Pakistan do mưa lũ. Nước này cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Á này giảm thiểu thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra.
Tại Trung Quốc, trong hơn 70 ngày qua, nhiệt độ oi nóng và lượng mưa thấp đã khiến hạn hán xảy ra tại miền Trung và Tây Nam Trung Quốc. Đây là khu vực canh tác nông nghiệp quan trọng của Trung Quốc và giới chức nước này phải sử dụng các phương pháp làm mưa nhân tạo để chống chọi với hạn hán. Trung Quốc đang trải qua mùa hè nóng nhất và khô hạn nhất trong 61 năm qua. Hạn hán kỷ lục đe dọa mùa màng, khiến mực nước trong các hồ chứa chỉ bằng một nửa so với bình thường.
Chính phủ Anh vừa thông báo tăng 80% giá trần điện và khí đốt. Điều này có nguy cơ khiến cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt thêm trầm trọng tại xứ sở sương mù. Dự báo từ tháng 10 tới đây, Anh sẽ áp dụng mức giá năng lượng mới. Theo đó, người tiêu dùng có thể sẽ phải trả hóa đơn đắt gấp 3 lần so với mức chưa điều chỉnh. Các chuyên gia cho biết hơn một nửa số hộ gia đình tại Anh có thể bị đẩy vào cảnh nghèo khó vì chi phí năng lượng tăng cao kỷ lục. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội tại Anh cảnh báo các hộ gia đình tại nước này sẽ cần hàng nghìn bảng tiền cứu trợ để chống chọi với cuộc khủng hoảng giá năng lượng vào mùa đông này.
Ngày 26 tháng 8, trưởng nhóm kỹ thuật về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bà Maria Van Kerkhove, cho rằng đã đến lúc cần đánh giá thực tế tình hình dịch COVID-19 sau khi thế giới ghi nhận 1 triệu ca tử vong do căn bệnh này từ đầu năm đến nay. Bà nêu rõ dịch bệnh vẫn chưa thể kết thúc, đòi hỏi con người phải sống chung một cách có trách nhiệm. Theo bà, 1 triệu ca tử vong từ đầu năm cho thấy người dân chưa thực hiện đúng các hướng dẫn về việc sống chung với COVID-19 và con số trung bình 15.000 ca tử vong mỗi tuần phản ánh việc sống chung với dịch bệnh một cách thiếu trách nhiệm.
Theo thống kê của WHO, từ cuối năm 2019 đến nay đã có gần 6,45 triệu bệnh nhân COVID-19 tử vong trên toàn cầu. Trong tuần qua, thế giới đã ghi nhận 5,3 triệu ca mắc mới COVID-19. Điều này cho thấy virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất của WHO, biến thể Omicron chiếm 99% số ca nhiễm mới ghi nhận trong 30 ngày qua, trong đó biến thể phụ BA.5 chiếm 74% số ca nhiễm mới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Vô Diện Sát Nhân là phim kinh dị Việt Nam hiếm hoi dẫn dắt khán giả sống trong những tình huống nghẹt thở cùng nhân vật chính đối đầu với những hiểm họa từ kẻ sát nhân không mặt. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Đinh Công Hiếu cùng bàn tay dàn dựng ma thuật của đạo diễn Hàm Trần. Phim hiện đã ra mắt khán giả Việt trên các rạp chiếu phim toàn quốc.
Bom tấn về đề tài thảm họa hàng không đầu tiên của Hàn Quốc với tựa Hạ cánh khẩn cấp đã lọt top 3 phim điện ảnh Hàn có doanh thu cao nhất tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Hạ cánh khẩn cấp đã thu về trên 42 tỷ đồng, chính thức vượt qua Chuyến tàu sinh tử để lọt vào top 3 phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam.
Bộ phim hoạt hình Midian The Rise of Rome vừa được công chiếu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, theo một số bài viết đánh giá từ chính khán giả thị trường này, thì đoạn kết của bộ phim đã bị thay đổi hoàn toàn. Một số ý kiến cho rằng sự chỉnh sửa này chính là để tăng cường khuyến khích chính sách ba con của chính phủ khi tỷ lệ sinh của đất nước này đang trên đà giảm đáng báo động. Bất chấp điều này, bộ phim vẫn thành công khi mang về 3,2 triệu đô la trong ngày đầu công chiếu tại Trung Quốc.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Đêm qua vòng 4 giải bóng đá ngoại hạng Anh đã diễn ra với hầu hết các trận đấu diễn ra cùng giờ. Mở màn cho vòng 4 là cuộc hành quân của thầy trò Erik ten Hag đến sân nhà của Southampton. Bàn thắng đẹp mắt của Bruno Fernandes đã giúp MU có thắng lợi nhọc nhằn với tỷ số 1-0 trước Southampton. Có được 6 điểm sau 4 vòng đấu, MU đã leo lên phần giữa của bảng xếp hạng.
Thua MU 1-2 trong vòng đấu trước đã khiến thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp biến trận đấu với Bournemouth thành trận đấu để họ trút cơn thịnh nộ. Với chiến thắng 9-0 ngay trên sân nhà, Liverpool đã có được 5 điểm sau 4 vòng đấu.
Man City đêm qua cũng đã có màn ngược dòng ấn tượng 4-2 trước Crystal Palace. Kết thúc hiệp 1, đội bóng của Pep Guardiola đã gây sốc khi thua đội bóng dưới cờ Crystal Palace với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, với màn tỏa sáng của Haaland, nửa xanh của thành Manchester đã có màn lội ngược dòng ấn tượng và giữ được 3 điểm tại Etihad.
Chelsea đêm qua cũng có được niềm vui chiến thắng khi giành thắng lợi 2-1 trước bầy cáo Leicester City của huấn luyện viên Brendan Rodgers. Ở các trận đấu khác diễn ra cùng giờ, Brentford và Everton cầm hòa nhau với tỷ số 1-1. Brighton giành chiến thắng 1-0 trước Leeds United. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày Chủ nhật với thời tiết dễ chịu, trời không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ mát mẻ. Nếu đang nghỉ ngơi ở vùng núi phía Bắc, chúng ta còn thấy sương mù lãng đãng che phủ. Với mức nhiệt hiện tại là 25-27 độ, thì với biên độ tăng nhiệt khoảng 1 độ 1 giờ, thì mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong khoảng từ 33-34 độ. Với mức nhiệt này thì cơ bản miền Bắc sẽ tiếp tục có một ngày cuối tuần thời tiết đẹp. Trong khi miền Bắc nắng dịu thì ở miền Trung nắng mạnh từ sớm. Ngay lúc này cả miền Trung trời đã có nắng mạnh. Với cường độ nắng mạnh như hiện nay thì nhiệt độ miền Trung sẽ tăng nhanh. Đến tầm 10 giờ sáng, mức nhiệt nhiều nơi ở Trung Bộ đã đạt ngưỡng cận nóng 33-34 độ. Và mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, vùng từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi sẽ đạt ngưỡng nóng là 35-36 độ. Tuy nhiên, nóng chỉ xảy ra cục bộ ở phía Bắc của các tỉnh miền Trung. Các tỉnh miền Nam cũng có ngày Chủ nhật với thời tiết đẹp. Lúc này, cả Tây Nguyên và Nam Bộ không nơi nào có mưa cả. Thời tiết tạnh ráo, mát mẻ ở Nam Bộ và se se lạnh đặc trưng của vùng cao Tây Nguyên. Khoảng thời gian từ nay đến chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ trời tạnh ráo, có nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên từ 29-32 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 33-35 độ. Trời nóng nhẹ về chiều. Chiều và tối khoảng sau 15 giờ chiều, mây đối lưu xuất hiện, gây mưa nhưng diện mưa cả hai khu vực này chỉ dừng lại ở mức rải rác, lượng mưa không lớn.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.